Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha được đề nghị khước từ luật sư bảo vệ trong phiên phúc thẩm vào thứ Sáu tuần này, theo tin từ luật sư và người nhà của bị can. Tại phiên sơ thẩm hôm 16 tháng 5 ở Long An, hai nhà hoạt động trẻ bị tuyên án tổng cộng 14 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì rải truyền đơn kêu gọi tự do dân chủ, phản đối độc tài và chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, bị 6 năm tù và Đinh Nguyên Kha, sinh viên Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, bị 8 năm tù. Uyên và Kha bị cáo buộc tội xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo, đất đai, biên giới chủ quyền và kích động dân chúng chống lại Đảng, Nhà nước. Chỉ 3 hôm trước khi phiên phúc thẩm của Uyên và Kha dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 8, luật sư Nguyễn Thanh Lương, đại diện pháp lý của cả Uyên và Kha, đã chính thức nhận được thư từ chối của bị can Đinh Nguyên Kha. Luật sư Lương cho biết:
"Tôi không có nhận được cái trọn vẹn cái đơn của em Kha, nhưng mà vào phúc thẩm có trích đoạn, thì trong đó nội dung là em Kha nói rằng cái phiên tòa sơ thẩm á, quan điểm của luật sư là có thể làm ảnh hưởng xấu đến xe, do đó em Kha có đơn xin thôi, không có nhờ luật sư, thì có một cái đoạn ngắn gọn vậy thôi."
Luật sư Lương nói, trong cuộc thăm gặp với Phương Uyên tại trại giam hôm 6 tháng 8 vừa qua, Uyên cho biết là cô cũng nhận được đề nghị tương tự từ giới hữu trách, nhưng cô chưa hồi đáp.
Anh Phương Uyên có nói với tôi rằng Phương Uyên đã biết là Nguyên Sa đã từ chối luật sư. Nhân tiện nói, anh Phương Uyên có nói luôn, riêng với phần của Phương Uyên thì Phương Uyên có hứa là sẽ trả lời sau. Nguyên dân em Phương Uyên rằng là em cũng như là đã có xin phép là để sẽ trả lời sau với cán bộ, và cháu cũng có trả lời với cán bộ là để cho suy nghĩ trả lời sau.
Luật sư Lương nói, ông không ngạc nhiên trước quyết định giờ chót của Nguyên Kha và ông hy vọng quyết định này sẽ giúp thay đổi bản án của Kha trong phiên phúc thẩm tới đây. Còn với bản án của Phương Uyên, ông cho rằng:
"Thì đối với em Phương Uyên thì nếu mà nói như vậy thì tôi không có kỳ vọng, không có một cái phấn khởi về vấn đề thay đổi án, thì là bằng cái nhận xét kinh nghiệm của tôi thôi."
Luật sư Lương đồng ý với nhận xét của giới quan sát rằng các vụ án chính trị tại Việt Nam, kết quả thường phụ thuộc vào thái độ, nhận tội và hợp tác của bị can, chứ không phải dựa trên cơ sở khoa học pháp lý hay chứng cứ hành vi phạm tội.
Án xâm phạm an ninh quốc gia hay là nói tổ thân là án chính trị, thì đương nhiên là sẽ không bình thường với những vụ án khác. Hành xử của nhà nước cũng như đối với cái số phận pháp lý của bị cáo hay cụ thể là của các em, nó sẽ có nhiều cái mối quan hệ tác động với nhau, nó tương quan với nhau và nó phụ thuộc nhiều tình huống.
Về quyết định của Nguyên Kha, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ Nguyên Kha, cho rằng:
"Mình cũng không biết nó có bị áp lực, gia đình áp lực anh Quy nó đủ thứ, mình cứ thấy tôi cũng thương nó quá trời, sáng giờ cứ khóc rồi tôi lên cơn bị hạ áp huyết luôn. Cái một thân một mình nó không có được gặp gia đình. Rồi với lại nó nghe là hôm lần trước là nghe mướn luật sư, chắc nó cũng sợ tốn tiền. Dạ, lần trước mà khi sơ thẩm nó có gặp trước đó ngày, nó biết nhà bệnh hoạn, nó ba mẹ bệnh rồi chị thì bị ly dị, không có tiền bạc."
Về kỳ vọng trong phiên phúc thẩm sắp tới của Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ Phương Uyên cho biết:
"Hiện tại là Uyên đang chịu một cái áp lực khá lớn, phải nói là rất là lớn ở bên trong. Cho nên đối với cái phiên phúc thẩm này thì thật sự không có kỳ vọng gì hết. Tại vì qua cái phiên sơ thẩm thì đã chứng kiến được một cái phiên tòa phải nói là hết sức là gây sốc. Họ cho nó là một phiên tòa công khai, nhưng thực chất là kể cả bố đẻ, nói chung là bố đẻ của Nguyễn Phương Uyên không được vào phòng xử án, thì thật sự đây không phải là một phiên tòa công khai. Và một cái thứ hai nữa thì tất cả những tình tiết diễn ra ở trước tòa sự không có một cái nhân chứng vật chứng nào để mà căn cứ để mà tòa tuyên án, cho nên đối với cái phiên tòa phúc thẩm này thì thật sự gia đình không có hy vọng, cũng không có kỳ vọng gì hết."
Hiện có hai luồng dư luận dự đoán về kết quả phiên phúc thẩm của hai sinh viên chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Nhìn vào đa số các vụ án xét xử về tội danh 88, tuyên truyền chống nhà nước hay 79, âm mưu lật đổ chính quyền từ trước tới nay, có người cho rằng sẽ không có thay đổi lớn ở phiên phúc thẩm của Uyên và Kha. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nói giữa những chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam, giữa những lời kêu gọi đặt cao điều kiện nhân quyền trong các cuộc thương lượng của Việt Nam về gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, nhất là sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, mà qua đó nhân quyền Việt Nam cũng đã bị đích thân Tổng thống Mỹ đề cập tới, thì cũng có thể sẽ có những bước biến chuyển trong các vụ án bị dư luận thế giới lưu ý như của Uyên và Kha. Mẹ Phương Uyên nói, cho dù kết quả phúc thẩm có ra sao đi chăng nữa, gia đình bà vẫn tiếp tục theo đuổi công lý đến cùng, kháng cáo lên các cấp cao hơn. Tại phiên điều trần về các mối quan hệ Việt-Mỹ do Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức hôm 5 tháng 6 vừa qua, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ Nhân quyền Lao động, ông Daniel Baer, cam kết sẽ tiếp tục nêu lên trường hợp của hai nhà hoạt động Phương Uyên và Nguyên Kha, cũng như thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho họ.
You have my commitment that I will continue to raise this case and that I will press them to release her and her friend.
Phát biểu của ông Baer, người dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ sang Hà Nội đối thoại nhân quyền hôm 12 tháng 4 năm nay, được đưa ra trước yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce, đòi hỏi chính phủ của Tổng thống Barack Obama phải làm sao để chứng tỏ rằng các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm với Hà Nội mang lại những tiến bộ hay kết quả cụ thể. Ngay sau phiên sơ thẩm của Uyên và Kha hồi tháng 5, Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại rằng các bản án trái với quyền tự do ngôn luận và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam như thế này, phần nào cho thấy một xu hướng đáng lo ngại là các nhà chức trách Việt Nam sử dụng các tội danh trong các luật về an ninh quốc gia để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói, đưa người dân ra tòa xử chỉ vì phát tán tờ rơi chỉ trích chính phủ là một việc làm lố bịch và biểu hiện sự bất an của chính quyền Việt Nam. Vẫn theo Human Rights Watch, chỉ có chế độ độc tài mới coi hành vi viết ra những điều không làm vừa lòng chính quyền là một tội trạng. Tại phiên sơ thẩm, Uyên và Kha thừa nhận hành vi của mình, nhưng không nhìn nhận vi phạm Điều 88. Cả hai đều khẳng định không có mục đích chống nhà nước Việt Nam mà chỉ nhằm xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn. Việt Nam Singapore nhất trí tăng cường hợp tác quân sự. Việt Nam và Singapore ngày 13 tháng 8 đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới cùng với các mối quan hệ kinh tế xã hội song phương. Tân Hoa Xã ngày 14 tháng 8 trích thuật báo chí Việt Nam cho biết thỏa thuận đạt được nhân cuộc gặp giữa Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam với Đại tá Wong Yue Hoan, Phó Tham mưu trưởng Lục quân Singapore tại Hà Nội. Dịp này, đôi bên cũng tán thành việc gia tăng các cuộc trao đổi phái đoàn các cấp và hợp tác trong việc đào tạo tiếng Anh. Ngoài ra, Singapore còn cam kết chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để quân đội Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. ASEAN quyết tâm đoàn kết về vấn đề Biển Đông. Các nước Đông Nam Á ngày 14 tháng 8 cam kết đoàn kết trong việc thúc đẩy Trung Quốc chấp thuận một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC mang tính ràng buộc pháp lý. AFP cùng ngày trích lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, tại cuộc họp ở Hòa Huỳnh, Ngoại trưởng các nước ASEAN nhất trí cùng một tiếng nói trong khi tìm kiếm một chung quyết sớm cho một bộ quy tắc COC. Phát ngôn nhân của Thái Lan nói ASEAN sẽ phải có cùng một tiếng nói và đoàn kết, không chống lại một bên nào, mà là đoàn kết để dễ thảo luận và đối thoại với bên đó. Sau cuộc họp 2 ngày ở Hòa Huỳnh, Thái Lan, Ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á sẽ gặp giới chức Trung Quốc ở Bắc Kinh từ ngày 28 tới 30 tháng này. Ngoại trưởng Indonesia Martinata Legawa cho biết ASEAN củng cố lập trường chung về kỳ vọng rằng bộ quy tắc COC sẽ dựa trên luật lệ để phát huy lòng tin, tránh sự cố. Tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, Bắc Kinh cũng đã đồng ý về một cuộc họp đặc biệt giữa các giới chức cao cấp ASEAN và Trung Quốc để bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức về COC tại Túc Châu, dự kiến trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9. Trung Quốc vẫn đòi giải quyết tranh chấp Biển Đông qua các cuộc đối thoại tay đôi với từng nước một có liên quan. Lập trường này theo dự kiến sẽ không thay đổi cho dù Bắc Kinh rốt cuộc có nhất trí về một bộ quy tắc COC.